Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 11 tháng 4 năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày văn thư của Tòa Giám mục Kon Tum gửi các vị lãnh đạo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Hồng Kông. Đã có 3.500 người lớn được rửa tội trong lễ vọng phục sinh năm nay. Theo tin từ hãng thông tấn Asia News phát hành hồi đầu tuần, thì trong lễ phục sinh năm nay, giáo phận Hồng Kông đã có 3.500 người tân tòng lãnh nhận bí tích khai tâm Kitô giáo, bao gồm bí tích rửa tội, thêm sức và rước lễ, tại các giáo xứ khác nhau trong đêm vọng phục sinh mùng 7 tháng 4 vừa qua. Trong thư mục vụ phục sinh năm 2012, Đức Hồng Y John Chong của giáo phận Hồng Kông đặc biệt cảm ơn các linh mục, phó tế, nữ tu và giáo dân đã dành thời gian và sức lực của họ để dạy giáo lý. Vị giám mục 72 tuổi còn cho biết các giáo lý viên không chỉ thực hiện sứ mạng truyền giáo của giáo hội mà còn củng cố đức tin của chính mình. Theo các số liệu thống kê của giáo phận, vào ngày 31 tháng 8 năm 2011, thì có 39 giáo lý viên được trả thù lao và hơn 1.500 giáo lý viên thiện nguyện. Dân số công giáo của giáo phận Hồng Kông gồm 363.000 người Trung Quốc và 138.000 người không phải là người Trung Quốc. Ngày 3 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Chong đã chia sẻ rằng, truyền giáo là một trong những mối quan tâm mục vụ của Ngài. Ngài cho biết, chắc chắn sự gia tăng số người công giáo là điều vui mừng, nhưng chất lượng đức tin của họ cũng thật cần thiết. Đức cha hy vọng rằng, tín hữu trong giáo phận của Ngài sẽ tiến bộ cả về số lượng lẫn chất lượng đức tin. Đức Hồng Y Chong khuyến khích người công giáo tân tòng trưởng thành trong đức tin. Ngài cũng tuyên dương một giáo lý viên thiện nguyện ở độ tuổi trung niên, người được rửa tội cách đây 3 năm và trở thành một giáo lý viên. Tin London, Anh Quốc. Thánh lễ truyền dầu đầu tiên của giáo hạt tòng nhân Đức bà Walsingham. Hôm thứ Hai mùng 2 tháng 4 vừa qua, giáo hạt tòng nhân Đức bà Walsingham đã cử hành thánh lễ truyền dầu lần đầu tiên tại nhà thờ Thánh Jacobe ở London. Chủ tế thánh lễ là Đức sứ thần tòa thánh tại Vương quốc Anh, Đức tổng giám mục Antonio Menini, theo thỉnh cầu của vị bản quyền giáo hạt tòng nhân là Đức ông Kate Newton. Trong thánh lễ, các linh mục lặp lại lời tuyên hứa trước mặt Đức ông Newton. Giảng trong thánh lễ, vị bản quyền giáo hạt tòng nhân giải thích rằng, không giống như các giám mục công giáo, thẩm quyền được ban cho tôi là thay mặt Đức Giáo Hoàng. Do đó, sẽ rất thích hợp nếu thánh lễ truyền dầu của chúng ta được cử hành bởi vị đại diện của Đức Thánh Cha tại Vương quốc Anh, đặc biệt là vào thời điểm chúng ta kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao đầy đủ giữa chính phủ Anh và tòa thánh. Đồng tế trong thánh lễ này có khoảng 60 giáo sĩ, trong đó có 5 cựu giám mục Anh giáo, với sự tham dự của hàng trăm giáo dân thuộc nhiều nhóm trên khắp Vương quốc Anh. Nói về chức linh mục là chủ đề chính của lễ truyền dầu, Đức ông Newton nêu rõ, không ai sở hữu chức linh mục cũng như không ai sở hữu phép rửa tội hoặc hôn nhân. Các bí tích này phải được chia sẻ. Anh chị em không thể kết hôn cho riêng mình và không thể sống cuộc sống của người Kitô hữu tách rời các Kitô hữu khác. Không, chức linh mục sở hữu chúng ta. Đó là một cuộc sống. Đó là một phương cách cụ thể để sống đời Kitô hữu. Nhưng không phải cho chúng ta mà là cho Chúa Kitô và cho dân thánh của Ngài. Đó là một cuộc sống hy sinh. Mặc dù người ta đã nói nhiều về chức linh mục, nhưng chức ấy thật quá phong phú, không thể nói ngắn gọn trong vài câu để chúng ta có thể hiểu được dễ dàng, vì chức linh mục không gì khác hơn là tham dự cụ thể vào chức linh mục đời đời của Chúa Kitô. Sự tham dự ấy được thể hiện rõ ràng trong ngày hôm nay khi chúng ta tụ họp quanh bàn thờ để cử hành thánh lễ này. Được biết, trong tuần này có thêm 200 thành viên của Giáo hội Anh Quốc và hệ phái Anh giáo truyền thống được tiếp nhận và hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo. Riêng ở Darlington, trong thánh lễ chiều thứ năm tuần thánh mùng 5 tháng 4 vừa qua tại nhà thờ Công giáo Thánh Anna, một nhóm hơn 50 tín hữu Anh giáo do cha xứ Ian Greaves đứng đầu đã được tiếp nhận vào Giáo hội Công giáo. Chủ sự nghi thức tiếp nhận nhóm này là Đức ông Keith Newton. Trong bài giảng thánh lễ, Ngài nói rằng, hành trình mà anh chị em khởi sự từ thứ tư lễ cho qua suốt mùa chay để được tiếp nhận vào hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo trong buổi chiều hôm nay là một điển hình toàn bộ đời sống Kitô hữu của anh chị em. Một cách cụ thể, đối với mỗi người trong anh chị em, điều đó có nghĩa là bỏ lại đằng sau những gì dễ chịu và quen thuộc, để bước đi trong đức tin, biết chắc rằng chúng ta làm như vậy cùng với Chúa Giêsu, đấng đã cầu nguyện suốt đêm trước khi chịu chết cho các môn đệ của Ngài được hiệp nhất. Cuộc hành trình ấy phải hoàn toàn và triệt để. Nhưng giống như tất cả các cuộc hành trình trong đức tin, đó là hành trình dẫn đến niềm vui và thành tựu. Về tầm quan trọng của sự hiệp nhất Kitô giáo và vai trò của giáo hạt tổng nhân, Đức ông Newton nói rằng, chúng ta đã cầu nguyện và mong ước được hiệp nhất, nhưng điều đó lại được thực hiện theo cách chúng ta không ngờ. Chính Đức Thánh Cha đã đáp lại lời thỉnh cầu của chúng ta qua tông hiến Anglicanorum Coetibus. Chúng ta đã đi con đường này để thúc đẩy sự hiệp nhất của Giáo hội Chúa Kitô, một sự hiệp nhất trong đức tin và hiệp thông mà biểu trưng là Phêrô ở giữa chúng ta. Đó là lời nhắc nhở hữu hình về sự hiệp nhất của Giáo hội Chúa Kitô, sự hiệp nhất mà Đức Thánh Cha nhắc lại với cử tọa ở tu viện Westminster rằng đó là trách nhiệm cụ thể của giám mục Roma. Cha Ian Greaves hy vọng sẽ được thụ phong linh mục trong Giáo hội Công giáo vào những tháng sắp tới. Tin Vatican. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh nhận định về chuyến tông du vừa qua của Đức Thánh Cha. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với nhật báo Quan sát viên Roma hôm 30 tháng 3 vừa qua, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã nhận định rằng, có thể nói đó là cuộc gặp gỡ cá nhân và trực tiếp giữa Đức Thánh Cha với anh chị em giáo dân tại Mexico và Cuba. Đó chắc chắn là một trong những ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc tông du vừa kết thúc. Cha Lombardi còn nói thêm rằng, thật ra phải nói đó là một cuộc gặp gỡ với tất cả các dân tộc thuộc Mỹ Châu Latin. Quả vậy, theo cái nhìn của hàng trăm triệu người Công giáo tại Mỹ Châu, thì đây là một bước trọng yếu, xác nhận sự quan tâm và chăm sóc của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đối với họ. Tiếp theo sau sự tham dự trực tiếp của Đức Giáo Hoàng tại Thượng Hội đồng Mỹ Châu Latin nhóm họp tại Aparecida hồi năm 2007. Vị phát ngôn viên của Tòa Thánh còn chia sẻ rằng, chuyến tông du này là một thông điệp rất rõ ràng, một sự khích lệ lớn lao đối với giáo hội tại hai quốc gia nói trên, đặc biệt khi Đức Thánh Cha thẳng thắn đòi hỏi một không gian rộng hơn cho sự hiện diện của giáo hội và cho sự tự do tôn giáo. Không phải để bảo vệ đặc quyền của giáo hội, nhưng để tạo điều kiện cho giáo hội phục vụ, đóng góp hiệu quả hơn cho công ích, cho việc xây dựng một xã hội huynh đệ hơn, công bình hơn, hòa giải và hòa bình hơn. Đức Giáo Hoàng là vị mục tử đứng đầu của toàn thể giáo hội công giáo, và chủ yếu là nhờ sức sống của giáo hội mà sứ vụ đức tin của Ngài đến được với cuộc sống của người dân. Thật là một kinh nghiệm đáng quý và lớn lao khi chúng ta nhận ra trọng tâm về mặt siêu nhiên của cuộc hành trình này, khi nhìn Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 kính viếng Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng trong tư cách là một người hành hương. Sau cùng, cha Lombardi kết luận rằng, sẽ có những người tiếp tục nói về những cuộc gặp gỡ đã không xảy ra, như một cuộc thăm viếng đền Thánh Đức Mẹ Guadalupe, một cuộc gặp gỡ các nhà bất đồng chính kiến Cuba hay với những nạn nhân của cha Maciel. Người ta cần biết rằng Đức Giáo Hoàng không phải luôn luôn có thể làm tất cả mọi thứ Ngài muốn làm trong một chuyến đi rất ngắn ngày, nhưng những ai lắng nghe Ngài nói sẽ hiểu tinh thần và ý nghĩa của Ngài. Những ai theo Ngài thì sẽ biết sự mạch lạc và sự dũng cảm gói ghém trong thông điệp của Ngài. Các cuộc gặp gỡ thật tuyệt vời, thật sâu sắc, tự nhiên và chân thành. Đó chính là sứ vụ của đức tin, niềm hy vọng mà Đức Giáo Hoàng mong muốn loan báo đến mọi người. Tin Roma. Đức Thánh Cha nhắn gửi các tù nhân trại giam Rebibbia rằng nhờ ơn Chúa giúp, người ta có thể trỗi dậy mỗi khi vấp ngã. Chiều ngày 30 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gửi một sứ điệp cho các tù nhân trong trại giam Rebibbia ở Roma khi họ ngắm đàng thánh giá do Đức Hồng y Agostino Vallini, giám quản giáo phận Roma, chủ sự. Tham dự chặng đàng thánh giá này có 300 tù nhân, cha tuyên úy, các thiện nguyện viên của Caritas, các chủng sinh vẫn phục vụ các tù nhân trong nhà tù và nhiều tín hữu của một số giáo xứ. Còn nhớ, ngày 18 tháng 12 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã đi thăm mục vụ nhà tù này. Trong thông điệp, Đức Thánh Cha viết rằng, tôi cảm thấy hết sức gắn bó với sáng kiến này, bởi vì tôi vẫn ôm ấp trong tim mình cuộc viếng thăm ngắn ngủi tại nhà tù Rebibbia hồi trước Giáng sinh năm ngoái. Tôi nhớ từng khuôn mặt tôi đã gặp, từng lời nói tôi đã nghe. Tất cả những điều ấy để lại một dấu ấn sâu đậm trong tôi. Tôi biết rằng chặng đàng thánh giá này được coi như là một dấu hiệu hòa giải. Thật vậy, có một tù nhân đã nói với tôi trong buổi gặp gỡ rằng, nhà tù là nơi để giúp chúng tôi trỗi dậy sau mỗi lần vấp ngã. Nó giúp chúng tôi hòa giải với chính mình, với tha nhân và với Chúa để tái hội nhập với xã hội. Trong chặng đàng thánh giá, chúng ta thấy Chúa Giê-xu ngã xuống đất đến 3 lần. Chúng ta hiểu rằng Người muốn chia sẻ thân phận con người của chúng ta. Sức nặng của tội lỗi chúng ta khiến Người ngã xuống, nhưng cả 3 lần Người đều trỗi dậy và tiếp tục đi đến đồi Can Vê. Vì thế, với ơn Chúa giúp, chúng ta cũng có thể trỗi dậy mỗi khi vấp ngã, và chúng ta cũng có thể giúp người anh em mình trỗi dậy. Từ đây, Đức Thánh Cha đặt vấn đề rằng, nhưng điều gì làm cho Chúa Giê-xu có sức mạnh để trỗi dậy? Và Ngài đã trả lời, Chúa Giê-xu biết rằng Chúa Cha rất yêu mến người, và tình yêu vô bờ bến ấy cùng với lòng thương xót hài hà của Cha trên trời đã an ủi người. Tình yêu ấy lớn hơn bạo lực và những lăng nhục người phải chịu. Do đó, món quà vĩ đại mà Chúa Giê-xu ban cho chúng ta qua chặng đàng thánh giá của người là người tỏ cho chúng ta biết Thiên Chúa là tình yêu vô biên, là lòng thương xót vô bờ bến. Người mang lấy gánh nặng tội lỗi chúng ta cho đến tận cùng và giúp chúng ta trỗi dậy, tìm lại được ơn hòa giải và tái khám phá ơn bình an. Vì thế, chúng ta đừng sợ bước đi trên con đường thánh giá của mình mà vác thánh giá cùng với Chúa Giê-xu. Người luôn ở với chúng ta. Tôi tin tưởng rằng, với niềm hy vọng bám rễ trong đức tin, anh chị em sẽ sống mùa phục sinh đang đến trong bình an và vui tươi mà Chúa Kitô phải trả giá cho chúng ta bằng máu châu báu của người. Và với tất cả lòng yêu mến, tôi ban phép lành tòa thánh cho anh chị em. Tin Jerusalem. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Thánh Địa nói rằng, niềm tin và hy vọng vào Chúa Kitô phục sinh sẽ giúp các Kitô hữu tại Thánh Địa và thế giới Ả Rập đối mặt với những khó khăn. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin Asia News trong tuần Thánh vừa qua, Đức Cha Antonio Franco, Sứ Thần Tòa Thánh tại Israel và Palestine, cho hay, chứng tá đức tin của Kitô hữu tại Thánh Địa mang tính sống còn đối với các cộng đoàn nhỏ nằm rải rác trong thế giới Ả Rập, ngay thời điểm của sự trỗi dậy của Hồi giáo cực đoan. Đức Cha Antonio khẳng định rằng, chúng tôi cần tin tưởng và hy vọng để đức tin vào Chúa Kitô phục sinh sẽ giúp các Kitô hữu tại Thánh Địa và thế giới Ả Rập đối mặt với những khó khăn của họ, đong đầy tình yêu thương cho sự sống mà Chúa Giêsu hy sinh vì chúng ta. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Israel và Palestine cho biết thêm, mặc dù bạo lực xảy ra ở nơi khác trong khu vực, nhất là tại Syria, nhưng tuần thánh năm nay tương đối yên bình hơn so với những năm trước. Chủ nhật lễ lá đã có hơn 20.000 người tham gia vào đoàn rước truyền thống từ Bethphage đến Jerusalem, gấp đôi so với năm 2011. Đức Sứ Thần giải thích rằng, không có bạo lực trên đường đi. Một người nào đó đã dâng biểu ngữ kêu gọi chấm dứt sự chiếm đóng của Israel trên các vùng lãnh thổ, nhưng nghi thức đã diễn ra mà không có xô đẩy và với lòng sùng mộ tuyệt vời. Tuy nhiên, có vài người hành hương là Kitô hữu Palestine cũng gặp chút ít sự hạn chế đi lại do các trạm kiểm soát của Israel. Được biết, mới đây, cha Pierre Baptista Bizabala, quản thủ thánh địa, thông báo rằng, vào năm 2013, người Công giáo và chính thống giáo ở Israel và Palestine sẽ cử hành lễ phục sinh trong cùng một ngày, theo lịch Julian. Mong muốn tăng cường quan hệ đại kết giữa hai cộng đoàn là lý do chính cho sự thay đổi này, đồng thời còn là mối quan tâm mục vụ cho số phận của các cặp vợ chồng hỗn hợp vốn có rất nhiều ở Thánh Địa. Đức cha Franco giải thích rằng, mùa phục sinh đã được phối hợp tổ chức tại Jordan. Người Công giáo và chính thống giáo cùng cử hành lễ phục sinh tại bờ đông của sông Jordan, cũng như ở một số cộng đồng trong vùng lãnh thổ Palestine. Còn theo cha Athanasius Makora, dòng Francisco, cựu giám đốc của Trung tâm Thông tin Kitô giáo, hiện đang là nhà giám sát mộ thánh, thì so với năm trước, các nơi thánh ít đông đúc trong năm nay. Cha còn cho hay, có rất nhiều khách du lịch nước ngoài trên các đường phố Jerusalem, nhưng chỉ vài người trong số họ là khách hành hương đến thánh địa để cầu nguyện ở các nơi thánh của cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày văn thư của Tòa Giám mục Con Tum gửi các vị lãnh đạo nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn văn thư của Tòa Giám mục Con Tum gửi cho các vị lãnh đạo của nhà nước Việt Nam. Con Tum, ngày 4 tháng 4 năm 2012, kính gửi Ngài Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Ngài Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Ngài Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa quý ngài, ngày 3 tháng 4 năm 2012, Tòa Giám mục Côn Tum nhận được văn thư số 269 trên UBNJ NC huyện Đắc Hà từ chối không cho tổ chức lễ phục sinh tại Turia Chốt, xã Đắc Rinh, huyện Đắc Hà, tỉnh Côn Tum. Nơi đây, ngày 23 tháng 2 năm 2012, linh mục Nguyễn Quang Hoa đã bị đánh trọng thương sau khi đi dâng lễ an táng cho một bà già dân tộc. Chúng tôi xin mạn phép chính quyền tỉnh Côn Tum đạo đạt lên quý vị lãnh đạo cao nhất nhà nước qua lá thư ngõ này. Ước nguyện của mấy ngàn người có đạo tại một vùng đã không được hưởng quyền tự do tôn giáo mấy chục năm qua. Việc trình lên quý ngài lãnh đạo tối cao không nhằm tìm ân huệ hay giúp đỡ can thiệp, nhưng để làm tròn nhiệm vụ kính báo. Tự do tôn giáo là quyền căn bản và thiêng liêng. Tự do tôn giáo không phải là một ân ban, mà là một quyền căn bản thiêng liêng. Chúng tôi đã theo đuổi con đường gặp gỡ, trao đổi đối thoại, từ thôn lên xã, lên huyện, lên tỉnh, rồi từ tỉnh xuống huyện, xuống xã. Và nay xin lên tận trung ương cho trọn tình vẹn nghĩa. Với cấp tỉnh hay xã, thôn, chúng tôi cảm thấy còn có thể đối thoại được với các vị như ông Bí thư tỉnh Hà Bang, ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Hùng, Thiếu tướng Giám đốc Sở Công an Lê Duy Hải. Còn với cấp huyện Đắc Hà, cách riêng với ông Bí Thư Hạnh, xem ra khó quá. Kể cả suốt mấy chục năm nay, từ năm 1972 đến năm 2012, huyện Đắc Hà đối với người Công giáo vẫn được mệnh danh một huyện ghét đạo nhất tỉnh. Nhóm Hà Mòn mà một số cán bộ đã vô tình phóng đại thành tà đạo Hà Mòn do một số giao phu dựng nên cũng chính là thành tích của chính sách cấm cách của huyện Đắc Hà. Vì hơn 30 năm, anh chị em tại Hà Mòn vẫn chịu cảnh ba không, không linh mục, không nhà thờ, không bí tích. Mãi đến năm 2004, chúng tôi mới được xây dựng ngôi nhà thờ đầu tiên nhỏ xíu với kích thước 7 x 10 mét tại Côn Trang, Hồ Long, Hồ Loai, sau cả mấy năm đấu tranh đối thoại. Ngày khánh thành, 95% giáo dân đứng ngoài trời, đứng trên đất của nhà nước, vì chính quyền chỉ cắt trả giáo hội có 10 mét ngang dọc mà thôi. Chẳng lẽ tự do tôn giáo là như thế sao? Tất cả vì ích quốc lợi dân. Tất cả vì ích quốc lợi dân, ngày 30 tháng 3 năm 2012, trong buổi tiếp kiến Thiếu tướng Lê Duy Hải, Giám đốc Sở Công an tỉnh Kon Tum đến thăm và trao đổi về chuyện Turi Ajop tại Tòa Giám mục Kon Tum, linh mục tổng đại diện Nguyễn Văn Đông đã bất ngờ hỏi: nếu chính quyền không cho đức cha đến dân lễ tại Turi Ajop, đức cha có đi không? Nếu đức cha không đi, xin đức cha từ chức cho rồi. Một câu hỏi nói lên được ý nguyện và lập trường của cả gia đình giáo Phật. Được đặt lên phục vụ dân mà không phục vụ dân đến nơi đến chốn thì từ chức là phải đạo thôi. Chúng tôi đã trả lời thật rõ ràng. Vấn đề ở đây là quyền lợi và hạnh phúc của người dân trên hết. Vì hạnh phúc chính đáng của người dân có đạo, dù có bị cấm, tôi vẫn phải đi. Như con vuông bị giày xéo, nó cũng quằn quại để thoát chết. Người có đạo chúng tôi, một khi bị dồn ép quá, bị dồn ép gần 40 năm rồi, cũng muốn được thở, được sống cho ra sống. Chính quý ngài đã học và từng dạy, ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh, và đấu tranh là hạnh phúc. Đơn giản vậy thôi, có ai lại đi chụp cho con vuông cái mũ chống đối người dẫm lên nó đâu. Đừng ai chụp cho cái mũ phản động hay chống đối người thi hành công vụ, cũng đừng ai vu cho cái tội âm mưu lật đổ chính quyền hoặc diễn tiến hòa bình này nọ, oan lắm. Chính quyền Đắc Hà nhiều lý do, tình hình trật tự an ninh không đảm bảo, không thuyết phục được ai trong cái thế giới quỹ thuật số hôm nay. Lại còn không sợ xúc phạm đến danh dự công lao bao người con của đất nước tự hào đánh thắng hai tên đế quốc đầu sỏ sao? Sau hơn 30 năm hòa bình mà không bảo đảm an ninh tối thiểu cho dân tại một vùng chỉ cách quốc lộ 14 vài cây số, ở sát nách thị trấn Đắc Hà, giàu nhất tỉnh Kon Tum, thì phải hiểu thế nào? Còn bảo chưa có nơi thờ phượng, ở đây bà con giáo dân không cần linh mục, bà con giữ đạo tại gia, hoặc các giao phu làm lễ cho bà con có đạo, điều không lọt tai một ai có chút lương tri và có chút trí khôn. Chẳng lẽ đến hôm nay vẫn coi tôn giáo là thuốc phiện ru ngủ nhân dân, nên cần cấm đoán hoặc tiêu diệt sao? Hay tôn giáo là một tổ chức phản động, như một cháu dân tộc lớp 10 mới hỏi chúng tôi như thế tháng trước đây? Có lúc nào quý ngài giật mình chợt nảy ra ý nghĩ, trời ơi, giặc tàu từ biển Đông đã tràn tới Đắc Hà rồi không? Kính thưa quý ngài, sau khi đã kiên trì và nhận lại gặp gỡ, trình bày, đối thoại, chúng tôi phải làm gì cho phải đạo? Xin quý ngài xét cho, chúng tôi nên chấp hành lệnh cấm đạo qua tâm thư số 269 trên UBNG NC của huyện Đắc Hà, hay nghe theo khát vọng và nhu cầu sống quyền tự do tôn giáo chính đáng của mấy ngàn người dân có đạo vùng Turi Ajop đã được hiến pháp và luật nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công nhận. Nghe lời Thiên Chúa hay nghe lời sai trái của người đời. Hôm nay, chúng tôi cũng muốn lặp lại đại ý nội dung trong văn thư gửi các vị lãnh đạo cao nhất nước ngày 11 tháng 9 năm 2008. Chúng tôi không dạy gì chống chế độ. Chúng tôi quan niệm chế độ hôm nay như một con tàu lênh đênh trên biển cả nhiều sóng gió. Chỉ cần hướng cái bánh lái nhỏ xíu một chút là dân được hưởng tự do hạnh phúc, và chính quyền cũng hạnh phúc tự do. Hy vọng qua vụ Turiajob này, quý ngài ở Trung ương hiểu dân tình hơn, các quan chức địa phương thương người dân có đạo hơn, để cùng nhau xây dựng một xã hội có nhân nghĩa hơn, huynh đệ hơn và bình đẳng hạnh phúc hơn. Xin đừng ai quên, chính những cán bộ đầy tớ nhân dân mà tham nhũng, quan liêu, hành dân mới thực sự là những kẻ đang phá chế độ. Dầu sao, là người có đạo, chúng tôi vẫn phải cảm ơn quý cấp, vì có những vụ như Turiajob, tin mừng yêu thương được loa báo rộng rãi, và chính chúng tôi, những sứ giả tin mừng, cũng được nhắc nhở. Hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. Trân trọng, đã ký và đọc dấu, Mika Hoàng Đức Oanh, giám mục giáo phận cùng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về văn thư của Tòa Giám mục Cung Tông gửi các vị lãnh đạo của nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lại buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 với 20.000 tín hữu hành hương và du khách năm châu hôm mùng 4 tháng 4 vừa qua. Trong buổi gặp gỡ này, Đức Thánh Cha đã kể lại chuyến tông du cũng như những tình cảm khó quên của Ngài tại hai quốc gia Mexico và Cuba từ ngày 23 đến 29 tháng 3 vừa qua. Với các tín hữu nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em thân mến, chuyến tông du tại Mexico và Cuba đã để lại nơi tôi những ấn tượng mạnh mẽ. Chúa đã cho tôi đến đại lục này để khích lệ dân chúng tại đó sống trong hy vọng và cùng nhau dấn thân xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Tại Mexico, tôi đã nhắc nhở về sự cần thiết phải nhìn nhận các quyền căn bản của con người, trong đó nổi bật là quyền tự do tôn giáo. Qua niềm vui được biểu lộ, tôi đã đề cập đến lòng kiên trì hy vọng của các tín hữu Kitô tại Mexico đang phải đương đầu với bạo lực và nạn tham nhũng. Môn đệ của Chúa phải chiếu tỏa niềm vui được làm Kitô hữu và thuộc về giáo hội của Chúa. Từ niềm vui ấy nảy sinh nghị lực để phụng sự Chúa Kitô trong những hoàn cảnh khó khăn. Tại Cuba, tôi đã khích lệ giáo hội công giáo tiếp tục sứ mạng loan báo tin mừng. Tôi lặp lại rằng, Cuba và thế giới cần thay đổi. Họ có thể thực hiện điều đó nếu mỗi người cởi mở đối với sự thật trọn vẹn về con người để đạt tới tự do. Khi Thiên Chúa bị gạt bỏ, thì thế giới trở nên đố kỵ đối với con người. Trước đó, trong bài huấn dụ dài bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đã trình thuật với nhiều chi tiết hơn về cuộc tông du Ngài mới thực hiện. Ngài dâng lời cảm tạ Thiên Chúa trong sự quan phòng đã cho Ngài được đến hai nước ấy lần đầu tiên trong tư cách là người kế nhiệm Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha cũng nhiệt liệt cảm ơn chính quyền và giáo quyền công giáo của hai nước Mexico và Cuba, cũng như các cộng tác viên đã quảng đại góp phần tổ chức cuộc viếng thăm ấy. Đức Thánh Cha nhắc đến giai đoạn đầu tiên tại thành phố León ở miền trung tâm Mexico về địa lý và kể rằng, nơi đó, đông đảo dân chúng đã dành cho tôi một cuộc tiếp đón đặc biệt hân hoan và sinh động như dấu chỉ chào đón nồng nhiệt của toàn dân. Ngay từ nghi thức tiếp đón, tôi đã có thể nhận thấy đức tin và lòng nhiệt thành của các linh mục, các tu sĩ nam nữ và các tín hữu giáo dân. Trước sự hiện diện của các vị lãnh đạo chính quyền, đông đảo các giám mục và đại diện các tầng lớp xã hội, tôi đã nhắc nhở về sự cần thiết phải nhìn nhận và bảo vệ các quyền căn bản của con người, trong đó nổi bật nhất là tự do tôn giáo. Tôi cũng bày tỏ sự gần gũi của tôi với những người đang chịu đau khổ vì những tai ương xã hội, những cuộc xung đột cũ và mới, nạn tham nhũng và bạo lực. Đức Thánh Cha đã kể lại thánh lễ Chúa Nhật ngày 25 tháng 3, ngài cử hành tại công viên 200 năm độc lập ở Lyon và nói rằng: "Tại đây, tôi đã nhắn nhủ tất cả mọi người hãy tín thác nơi lòng nhân từ của Thiên Chúa toàn năng, đấng có thể thay đổi từ bên trong, từ con tim những tình trạng không thể chịu đựng nổi và đen tối." Người Mexico đã đáp lại bằng niềm tin nhiệt thành và trong sự gắn bó đầy sắc tín của họ với tin mừng. Tôi đã nhận ra những dấu chỉ hy vọng đầy an ủi đối với đại lục này. Biến cố cuối cùng trong cuộc viếng thăm của tôi tại Mexico là kinh chiều tại nhà thờ chính tòa Leon với các giám mục Mexico và các giám mục đại diện hàng giám mục Mỹ Châu. Tôi đã bày tỏ sự gần gũi với các vị trong sự dấn thân đương đầu với những thách đố và khó khăn, cũng như lòng biết ơn của tôi đối với những người đang gieo vãi tin mừng trong những tình cảnh phức tạp và nhiều khi không thiếu những hạn chế. Tôi khích lệ các giám mục hãy trở thành những vị chủ chân nhiệt thành, những vị hướng đạo chắc chắn, khơi dậy khắp nơi tình hiệp thông chân thành và thành tâm gắn bó với giáo huấn của Hội Thánh. Khi nói về chuyến viếng thăm đất nước Cuba, Đức Thánh Cha đã nói rằng: "Ngày hôm sau bắt đầu phần thứ hai trong cuộc tông du của tôi khi tôi đến Cuba. Tôi đến đây trước tiên là để hỗ trợ sứ mạng của giáo hội công giáo, đang dấn thân hân hoan rao giảng tin mừng, mặc dù nghèo về phương tiện và vẫn còn khó khăn cần khắc phục, để tôn giáo có thể thi hành việc phục vụ tinh thần và huấn luyện trong lĩnh vực công cộng của xã hội. Tôi đã muốn nhấn mạnh điều này khi đến Santiago de Cuba, là thành phố thứ hai tại đảo này. Tôi không quên nêu bật những quan hệ tốt đẹp hiện nay giữa nhà nước và tòa thánh, những quan hệ nhắm phục vụ sự hiện diện sinh động và xây dựng của giáo hội địa phương. Tôi cũng đoan chắc rằng giáo hội mang trong con tim những âu lo và khát vọng của mọi người dân Cuba, nhất là những người đang chịu đau khổ vì bị giới hạn tự do. Thánh lễ đầu tiên mà tôi vui mừng cử hành tại Cuba được diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm 400 năm tìm thấy tượng Đức Mẹ Bác Ái ở Encopre, mỏ đồng, bổn mạng của Cuba. Đó là một lúc có cường độ tinh thần mạnh mẽ với sự tham dự chăm chú trong tinh thần cầu nguyện của hàng ngàn người. Đây là một dấu hiệu chứng tỏ một giáo hội đến từ những hoàn cảnh không dễ dàng, nhưng có một chứng tá sinh động về bác ái và sự hiện diện tích cực trong đời sống dân chúng. Tôi đã mời gọi các tín hữu công giáo cùng với toàn dân đang hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn, hãy mang lại một sinh lực mới cho niềm tin của mình, và với lòng can đảm tha thứ và cảm thông, góp phần xây dựng một xã hội cởi mở và được đổi mới, trong đó ngày càng có chỗ cho Thiên Chúa. Trước khi rời Santiago de Cuba, tôi đã đến viếng đền Thánh Đức Mẹ Bác Ái ở Mỏ Đồng mà dân Cuba rất kính mến. Cuộc thánh du của tượng Đức Mẹ Bác Ái trong các gia đình ở đảo Cuba đã khơi dậy lòng sốt sắng mạnh mẽ về tinh thần, đó là một biến cố đầy ý nghĩa trong việc tái truyền giảng tin mừng và là cơ hội tái khám phá đức tin. Tôi đã đặc biệt phó thác cho đức trinh nữ những người đang chịu đau khổ và nhất là giới trẻ. Giai đoạn thứ hai trong cuộc viếng thăm của tôi tại Cuba là thủ đô La Habana. Đặc biệt các bạn trẻ là những người giữ vai chính trong việc tiếp đón hân hoan trên con đường dẫn về tòa sứ thần tòa thánh, nơi mà tôi được cơ hội nói chuyện với các giám mục Cuba để nói về những thách đố mà giáo hội tại đây được kêu gọi đối phó, với ý thức rằng dân chúng đang nhìn giáo hội với lòng tín nhiệm gia tăng. ngày hôm sau, tôi đã chủ sự thánh lễ tại quảng trường chính ở La Habana. Tôi đã nhắc nhở cho tất cả mọi người rằng Cuba và thế giới cần có những thay đổi, nhưng những thay đổi này chỉ có được nếu mỗi người cởi bỏ đón nhận chân lý trọn vẹn về con người là điều kiện tiên quyết để đạt tới sự tự do, và nếu mỗi người quyết định gieo vãi quanh mình sự hòa giải và tình huynh đệ, đặt cuộc sống của mình trên nền tảng là Chúa Kitô. Vì chỉ có Chúa mới có thể phá tan bóng đen của sự sai lầm, giúp chúng ta đánh bại sự ác và tất cả những gì áp bức chúng ta. Tôi cũng muốn tái khẳng định rằng, giáo hội không xin đặc ân, nhưng chỉ muốn được công bố và cử hành đức tin một cách công khai, mang sứ điệp hy vọng và hòa bình của tin mừng đến mọi môi trường xã hội. Khi đánh giá cao những bước tiến mà chính quyền Cuba đã đạt được cho đến nay, tôi đã nhấn mạnh rằng cần tiếp tục con đường để dẫn tới tự do tôn giáo trọn vẹn hơn. Khi tôi rời Cuba, hàng chục ngàn người đã đến chào tôi dọc theo đường đi, mặc dù trời mưa lớn. Trong nghi thức tiễn biệt, tôi đã nhắc nhở rằng hiện nay nhiều thành phần khác nhau của xã hội Cuba được kêu gọi chân thành cộng tác và đối thoại kiên nhẫn để mưu ích cho đất nước. Trong viễn tưởng ấy, sự hiện diện của tôi tại đảo này như chứng nhân của Chúa Kitô muốn là một sự khuyến khích cởi mở tâm hồn với Chúa, đấng là nguồn mạch hy vọng và sức mạnh để làm tăng trưởng sự thiện. Vì thế, tôi đã muốn chào dân Cuba và nhắn nhủ họ hãy khơi dậy niềm tin của cha ông hầu xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Và rồi Đức Thánh Cha kết luận rằng, tạ ơn Chúa, cuộc viếng thăm này tại Mexico và Cuba đã đạt được thành công mục vụ mong muốn. Ước gì dân tộc Mexico và Cuba rút được những thành quả dồi dào từ đó để xây dựng một tương lai an bình và huynh đệ trong tình hiệp thông của giáo hội và với lòng can đảm theo tinh thần tin mừng. Vào cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm 4.000 sinh viên thuộc 200 đại học tại nhiều nước đang tham dự hội nghị quốc tế do giám hạt Opus Dei tổ chức. Đức Thánh Cha cũng không quên chào thăm các bạn trẻ, đồng thời khuyến khích các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Sau cùng, Đức Thánh Cha cất hát kinh lạy Cha và Ngài ban phép lành tòa thánh cho mọi người hiện diện. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những chia sẻ và những tâm tình khó quên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong chuyến tông du của Ngài tại hai quốc gia Mexico và Cuba vào cuối tháng 3 vừa qua. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thế Dũng tiếp tục chia sẻ với các bạn về đề tài thái độ trước những ngôn từ tiêu cực. Đặng Thế Dũng đã chia sẻ rằng chúng ta đừng bao giờ nói những lời gì để phải hối hận về sau, và đừng mất thời giờ để ôn lại những vết thương. Trong cuộc sống, chúng ta không quan trọng quá lời phê bình của người khác, nhưng hãy nhìn thẳng vào lòng mình. Nếu tâm ta trong sáng, bình an là đủ. Còn về cuộc sống thực tế, chúng ta thừa biết rằng, ở sao cho vừa lòng người, ở rộng người cười, ở hẹp người chê. Chắc các bạn cũng biết rõ câu chuyện vui về hai cha con và con lừa như sau. Ngày nọ, có hai cha con nhà kia dắt một con lừa ra chợ để bán. Người cha ngồi chễm chệ trên lưng lừa, còn đứa con đi bộ theo sau. Khách qua đường thấy thế bèn nói, người cha gì mà không biết thương con, ngồi chễm chệ trên lưng lừa, trong khi đứa con phải đi bộ. Nghe vậy, người cha bèn nhảy xuống khỏi lưng lừa và nhường cho con cởi. Đi được một chốc, hai cha con lại nghe khách qua đường chỉ trích, đồ con bất hiếu, còn trẻ mà ngồi ung dung trên lưng lừa, trong khi cha thì già mà lại phải cuốc bộ. Nghe vậy, hai cha con mới bảo nhau, chỉ còn một cách để cho thiên hạ khỏi bàn ra tán vào, đó là cả hai cha con ta cùng cởi lừa. Nhưng vừa đi được một quãng, họ lại nghe thấy một lời chỉ trích khác. Rõ là phượng vô nhân đạo, làm sao con lừa gầy chịu đựng nổi một sức nặng như thế? Nghe vậy, hai cha con lại vội nhảy xuống khỏi lưng lừa. Thế nhưng cũng chỉ một lúc sau, có người lại phê bình. Rõ là đồ ngu dốt, có lừa mà không dám cởi, lại phải đi bộ. Hai cha con không biết làm sao, đành phải nai lưng khiêng con lừa đến chợ. Thật tội nghiệp cho những người cứ nghe ngóng ý của người khác và làm theo. Trên đời không thiếu người tốt, nhưng cũng có những người mưu lược, họ dùng nhiều thủ đoạn để hại người, vì những loại người này thường ném đá giấu tay. Họ thường núp sẵn nhằm bắn những ai tâm hồn ngây thật, như lời Thanh Vịnh đã nói. Ai cũng biết rằng, sự dữ thường hoành hành trong thế giới này, chẳng khác gì cây hoang cỏ dại. Vì thế mà chúng ta rất dễ vướng. Thử hỏi những gì thường chi phối hành vi của chúng ta. Lợi danh thay đổi cuộc đời, lợi danh biến đổi lòng người trắng đen, lợi danh chuyển đổi lạ quen, lợi danh thù bạn trở nên rõ ràng. Thực tế khó tránh, vì thế sách Huấn Ca đã cảnh cáo chúng ta rằng, cố vấn nào cũng đưa ra ý kiến, nhưng có người góp ý vì lợi ích riêng tư. Bên cạnh đó, dục vọng cũng là cửa của họa phúc. Chính vì dục vọng mà chúng ta không những hại mình mà còn hại người nữa. Cố giữ cho được sự hiên ngang của người công chính mới là điều quan trọng. Nếu lòng mình trong, tâm lành và động lực mình sáng, chẳng có gì mà phải e ngại. Dân gian vẫn nhắc nhở chúng ta rằng, cây ngây không sợ chết đứng, hoặc thật vàng không sợ chi lửa. Đi sâu hơn một chút, dựa trên luận cứ của Thánh Gioan Chrysostom, là người được thiên hạ thán phục và cho là có cái miệng vàng, kim khẩu. Trong các tác phẩm để lại, có một chuyên đề mang tên, không ai bị tổn thương nếu không do chính mình. Thánh Gioan Kim Khẩu muốn chứng minh rằng, không một người nào là nạn nhân của một người khác, nhưng chỉ gánh chịu số phận mình đã giành lấy. Ý tưởng này trùng khớp với quan điểm của triết gia Epictet, người ta chỉ có thể bị thương tổn bởi chính mình. Hai luận cứ trên ở một góc độ nào đó rất đúng, vì thường khi có một sự kiện xảy ra, mỗi người nhận biết, phản ứng hay đối diện với nó một cách khác nhau, tùy quan điểm, cá tính hay kinh nghiệm trong quá khứ của họ. Vì thế, nếu mình cho đó là quan trọng, thì chắc chắn điều đó sẽ ảnh hưởng nhiều trên bản thân mình. Nếu mình không quan tâm, không chú ý hay nghĩ ngợi gì, thì những điều bên ngoài ấy chẳng động gì đến tâm ta. Thánh Gioan Kim Khẩu đã nói lên quan điểm của mình như sau. Người đời đã sai lầm khi nghĩ rằng bệnh tật, nghèo đói, việc mất quyền lực, sự vu khống hay cái chết có thể gây tổn thương cho con người. người nào có được một nhận thức đúng đắn về thực tại, không thể bị bất cứ yếu tố nào bên ngoài tác hại được. Chúng ta có thể suy nghĩ theo chiều hướng ấy, quyết tâm không để bị sự việc bên ngoài chi phối tâm tình và ý nghĩ của mình. Chúng ta có thể làm chủ cách mình phản ứng trước sự việc, giải thích và xoay chuyển nó theo hướng tích cực. Như thế, đời sống tinh thần của chúng ta sẽ vững vàng và ổn định hơn. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới. Chúng ta sẽ còn chia sẻ tiếp về đề tài này. Thái độ trước ngôn từ tiêu cực.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Sưởi ấm con tim và đã làm hồi sinh đức tin. Chúa ơi, xin ở lại với con vì đêm đã dần buông. Chúa ơi, xin ở lại với con vì ngày đã sắp xa.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Bộ phim Hành trình đi tìm sự sống của đạo diễn Abbas Kiarostami là một bộ phim đã thực sự gây hứng thú cho hết thảy những khán giả đến tham dự. Nội dung bộ phim thuật lại hành trình của một người đàn ông tên Babdi đã bỏ 2.000 tô ma một tháng để thuê một người có nhiệm vụ gọi ông hai lần vào buổi sáng khi ông ta nằm trong một cái hố dưới bóng cây trên sa mạc với ý định muốn tự tử. Nếu ông ta không dậy, thì hãy dùng xẻng lấp đất, sỏi đá chôn vùi ông xuống hố. Người thứ nhất được thuê đến gọi ông già dậy là một anh lính trẻ. Khi thấy ông không dậy khỏi hố, anh lính trẻ đã bỏ chạy vì sợ hãi, không đủ can đảm vùi lấp ông. Người thứ hai được thuê là một vị linh mục trung niên. Vị linh mục này học rất nhiều về lý thuyết, thần học trong thời gian ở đại chủng viện, nhưng chưa bao giờ trải qua những chuyện như vậy ở đời, nên cũng không để ông già tự tử vùi mình dưới hố. Vị linh mục cho rằng những gì Babdi đòi hỏi là không phù hợp với ý Chúa, nên ông ta không thể giúp bác đi được. Người thứ ba được thuê đó là một ông già làm ở viện bảo tàng. Hiểu được những suy nghĩ của bác đi, ông đã giúp bác đi từ bỏ ý định tự tử. Bộ phim mở ra một khung cảnh rất ý nghĩa, đó là khi rơi vào cảnh buồn chán, đau khổ và bế tắc, bác đi đã vắt sợi dây thòng lọng lên cây dâu chín mọng. Nếu đó là con đường duy nhất để bác đi kết liễu cuộc đời mình, thì quả thật là rất cần thiết và mau lẹ. May mắn là tay bác đi vừa giơ lên kéo thòng lọng vào cổ, thì bàn tay đã chạm vào những trái dâu chín mọng. Hái trái dâu nếm thử, đó là lần đầu tiên bác đi cảm nhận được sự ngọt ngào của những trái dâu mà nếu chết đi thì ông ta chẳng thể nào biết được. Chính hương vị của những trái dâu đã kéo bác đi trở về với cuộc sống và tìm cho mình con đường sống, thoát khỏi mọi dằn vặt và khổ đau. Quý vị và các bạn thân mến! Mục sư Martin Luther King đã chia sẻ những cảm nhận về cuộc sống như sau. Đôi lúc cuộc sống thật khắc nghiệt, rắn như thép đã được tôi luyện, cũng có lúc ảm đạm và đau đớn. Như bất cứ một dòng chảy nào của một con sông, cuộc sống có những lúc khô hạn và những khi triều cường. Cũng như sự thay đổi của thời tiết, cuộc sống có cái ấm áp dễ chịu của những mùa hè và cái rét buốt của những mùa đông. Vì thế, trước những khắc nghiệt của cuộc sống, nhiều lần chúng ta cũng có ý nghĩ như bác đi nhân vật trong bộ phim trên. Chúng ta cũng rơi vào cơn trống rỗng tâm linh và không tìm được ý nghĩa của cuộc sống. Điều nguy hiểm hơn là chúng ta luôn cảm thấy mình cô độc, cảm thấy dường như Chúa bỏ mặc mình với muôn ngàn khó khăn và thử thách của cuộc sống. Nhưng thật ra, Chúa vẫn đồng hành với chúng ta, luôn nhìn thấy những băn khoăn lo lắng của chúng ta, và Ngài giúp chúng ta nhìn ra ý nghĩa của những biến cố xảy ra trong cuộc đời mình. Với tinh thần cậy trông phó thác, chúng ta luôn ý thức rằng mỗi biến cố, mỗi con người đều là một ẩn dụ mà chúng ta cần khám phá để hiểu được lời mời gọi của Thiên Chúa. Do vậy, việc nhận ra sự hiện diện của Chúa trong đời sống của mình là điều rất cần thiết trong đời sống người Kitô hữu. Hãy đến với thánh lễ. Tham dự thánh lễ là điều không thể thiếu trong cuộc hành trình tìm kiếm sự khôn ngoan, tìm chân lý, tìm niềm vui, hạnh phúc và nhất là tìm nhận ra Thiên Chúa. Bởi trong thánh lễ, chúng ta được tham dự phần các nghĩa kinh thánh tương xứng với phần phụng vụ lời Chúa và phần bẻ bánh tương xứng với phần phụng vụ thánh thể. Cả hai đều rất cần thiết để chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của mỗi người và có sức mạnh để đương đầu với mọi vấn đề của cuộc sống. Có thể hiểu, đó là những vị ngọt của những quả dâu chín mọng mà nhờ khi nếm thử, nhân vật Buddy trong bộ phim trên đã trở về với cuộc sống và tìm cho mình con đường sống, thoát khỏi mọi dằn vặt và khổ đau. Lạy Chúa Kitô phục sinh, xin Ngài hãy đồng hành với chúng con như ngày xưa Ngài đã đồng hành với hai môn đệ trên đường Ê-mau để nâng đỡ và giúp chúng con tìm thấy niềm vui và hy vọng trong cuộc sống. Xin cho chúng con luôn là những người bạn tốt lành của nhau, bằng cách đồng hành với nhau trên mọi nẻo đường của cuộc đời. Xin cũng ban cho chúng con sự bình an và ơn thánh mỗi khi chúng con lắng nghe lời hằng sống và khi đón rước thánh thể vào trong tâm hồn của mình. Amen.
Giữa những lúc thuyền đời con gặp sóng xô giữa bão tố, hồn con như quên Chúa rồi. Ngài ơi, xin hãy đến bên con, xin sánh bước bên con, để lòng này bình an vững tâm. Chúa ơi, Chúa ơi, xin ở lại với con, vì đêm đã dần buồn. Chúa ơi, Chúa ơi, xin ở lại với con, vì ngày đã sắp xa. Giữa những lúc đời con cô đơn heo hon, Chúa có biết hồn con chơi vơi giữa đời. Ngài ơi, xin hãy đến bên con, trao sự sống cho con, để lòng này nhận ra Chúa luôn. Chúa ơi, Chúa ơi, xin ở lại với con, vì đêm đã dần buồn. Chúa ơi, Chúa ơi, xin ở lại với con, vì ngày đã sắp xa. Chúa ơi, Chúa ơi, xin ở lại với con, vì đêm đã dần buồn. Chúa ơi, Chúa ơi, xin ở lại với con, vì ngày đã sắp tàn. Chúa ơi, Chúa ơi, xin ở lại với con, vì đêm đã dần buồn.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.